Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì được gặp lại quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, thời gian qua chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh để nhìn thấy gương tốt của người xưa và bắt chước, cũng như thấy gương xấu mà tránh đi. Đây là bài thứ 16 về gia đình Ahab và Jezabel. Như chúng ta đã thấy trong các bài qua, gia đình này chỉ có gương xấu, chứ không có gương tốt nào cho chúng ta bắt chước. Vua Ahab và vợ là Jezabel lạm dụng thẩm quyền Chúa ban để giết hại người vô tội, đưa con dân Chúa đến chỗ thờ những hình tượng ghê tởm của dân ngoại. Vì vậy, Chúa dùng tiên tri Eli tuyên bố bản án cho ông bà. Kinh Thánh ghi như vậy: Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Eli người Thi-se-be rằng: Hãy đứng dậy, đi xuống đón Ahab, vua Israel ở Samari. Kìa, nó đang ở trong vườn nho của Nabốt mà nó vừa chiếm để làm sản nghiệp. Hãy nói với Ahab rằng: Đức Giê-hô-va phán, chẳng phải ngươi đã giết người rồi bây giờ lại chiếm đoạt tài sản của nó sao? Đức Giê-hô-va phán, tại chỗ mà chó đã liếm máu của Nabốt thì chó cũng sẽ liếm máu của chính người. Đức Giê-hô-va cũng phán về Giê-sa-bên rằng: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên gần tường thành Gít-rê-ên. Bất cứ ai thuộc về nhà A-háp chết trong thành sẽ bị chó ăn thịt. Còn ai chết ngoài đồng sẽ bị chim trời ăn thịt. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Thứ Nhất chương 21 từ câu 17 đến 19 và câu 23 đến 24. Vợ chồng vua Ahab lúc đó vẫn ngồi trên ngôi đầy uy quyền, nhưng Chúa tuyên bố trước rằng ông bà và con cháu của ông bà sẽ phải chết một cách thảm thương như cái chết của những người bị ông bà sát hại. Đó là hai ông bà sẽ chết ngoài đường không ai chôn, nhưng bị chó ăn thịt, bị chim chóc rỉa xác. Đây thật là một bản án nặng nề. Khi nghe bản án Chúa tuyên bố qua tiên tri Eli, vua Ahab hạ mình ăn năn. Kinh Thánh ghi, khi nghe những lời này, Ahab liền xé áo, khoác áo vải bố, kiêng ăn, nằm quấn bao và tỏ ra hạ mình khiêm tốn. Theo Các Vua Nhất chương 21 câu 27. Thấy Ahab hạ mình ăn năn, Chúa phán với tiên tri Eli: Con có thấy Ahab đã hạ mình trước mặt ta như thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta, nên ta không giáng họa trong đời nó. Nhưng đến đời con nó, ta sẽ giáng họa trên nhà nó. Sau đó, vua Ahab bị thương và chết trong chiến trận. Nhưng vì ông ăn năn tội nên được chôn tại kinh thành Samari. Dù vậy, chó cũng liếm máu của ông như lời Chúa đã tuyên phán. khi ghi lại bản án Chúa tuyên bố cho Ahab, Kinh Thánh xác nhận rằng Jezabel chính là nguyên cớ cho sự băng hoại của triều đình Ahab. Bà là người xúi dục Ahab phạm tội. Kinh Thánh ghi như sau. Thật, chẳng có ai giống như Ahab đã tự bán mình làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Jezabel xúi dục. Vua đã làm điều rất ghê tởm, đó là thờ các tượng thần như dân Amorit, là dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Trích các Vua Nhất chương 21, câu 25 và 26. Thưa quý vị, theo điều Kinh Thánh ghi lại, hoàng hậu Jezabel phạm tội trọng trước mặt Chúa. Tội của bà nặng hơn tội của chồng. Bà là người chủ mưu trong việc giết Nabốt để chiếm vườn nho cho Ahab. Bà xúi dục chồng bỏ Chúa, thờ hình tượng, đem hình tượng tà thần vào đất nước của con dân Chúa. Không những thế, bà còn lạm dụng quyền Chúa ban cho chồng, khiến ông phạm nhiều tội ác khác nữa. Jezabel là đầu mối của tất cả những tệ trạng và tội ác trong triều đại Ahab. Bà cũng biết bản án Chúa tuyên bố cho chồng bà và cho bà, nhất là về cái chết kinh hoàng của chính bà. Nhưng khi nghe bản án của Chúa, Jezabel không tỉnh thức, cũng không sợ, nên không hạ mình ăn năn. Kinh Thánh ghi rằng vua Ahab hạ mình ăn năn khi nghe bản án của Chúa, nhưng không nói gì về phản ứng của bà Jezabel. Chi tiết này cho thấy Jezabel là người cứng cỏi, tàn ác, gây chết chóc cho nhiều người, đem tội lỗi vào đất nước của con dân Chúa, gây ảnh hưởng tai hại cho chức vị Chúa ban cho chồng. Nhưng bà cứng lòng không nhìn thấy tội lỗi do chính bà gây ra, cũng không kính sợ Chúa, và vì vậy không hạ mình ăn năn. Không bao lâu sau, lời tiên tri về cái chết của vua Ahab đã thành sự thật, y như tiên tri của Đức Chúa Trời đã tuyên bố. Ahab, vua Israel cùng với Josaphat là vua Juda, đi ra tranh chiến với quân Syria. Trong trận chiến này, Ahab đã chết đúng như lời Chúa truyền phán qua tiên tri Eli. Sách Các Vua Nhất chương 22 ghi chi tiết như sau. Thế rồi, vua Israel cùng với Josaphat vua Juda lên đánh Ramoth Galaad. Vua Israel nói với Josaphat, tôi sẽ cải trang và ra trận, còn ngài cứ mặc vương bào. Như vậy, vua Israel cải trang mà ra trận. Lúc bấy giờ, vua Aram đã ra lệnh cho 32 quan chỉ huy chiến xa rằng, các khanh đừng đánh ai, dù lớn hay nhỏ, nhưng chỉ đánh giết một mình vua Israel mà thôi. Vì vậy, khi các quan chỉ huy chiến xa thấy Josaphat thì nói rằng, đúng là vua Israel đây. Vì thế họ tấn công ông. Nhưng Josaphat la lên khi các quan chỉ huy chiến xa thấy đó không phải là vua Israel thì dừng lại, không đuổi theo nữa. Bây giờ, có một người tình cờ dương cung bắn trúng vua Israel ngay chỗ nối của áo giáp. Vua nói với người đánh xe rằng, hãy quay cương lại, đưa trẫm ra khỏi trận địa, vì trẫm bị thương nặng. Nhưng trận chiến hôm đó trở nên ác liệt, cho nên phải có người đỡ vua đứng trong xe để chiến đấu với quân Aram. Đến chiều tối thì vua chết. Máu từ vết thương chảy xuống trên sàn xe. Vậy vua băng hà, xác vua được đem về Samari và chôn cất tại đó. Người ta rửa xe của vua tại ao Samari, là nơi những gái mãi dâm thường tắm, và chó đến liếm máu vua, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã tuyên phán. Sau khi chồng chết một cách thảm thương, bà Giê-sa-bên vẫn không hạ mình ăn năn, nhưng tiếp tục nắm quyền lộng hành trong Israel. Sau đó, con trai của Ahab là A-cha-xia lên làm vua, cai trị được 2 năm. Kinh Thánh ghi về vua này như sau. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình. Người hầu việc ba anh và thờ lạy nó, chọc giận Đức Chúa Trời của Israel, cứ theo mọi sự cha người đã làm. Trích các vua nhất chương 22, câu 53 và 54. Vua A-cha-xia qua đời, không có con trai nối dõi, nên em trai của ông là Yoram kế vị. Kinh Thánh cũng ghi về vua Yoram như vậy. Yoram, con trai Ahab, lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 12 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Như vậy, sau khi chồng chết, Giê-sa-bên có 2 con trai lần lượt lên làm vua. 2 vua này, dưới sự điều khiển của mẹ, cũng làm điều ác trước mặt Chúa. Điều này cho thấy Giê-sa-bên là người có tấm lòng vô cùng cứng cỏi, không thay đổi cũng không ăn năn, dù đã chứng kiến sự trừng phạt của Chúa trên chồng và các con. Trong thời gian các con làm vua, trong cương vị Hoàng Thái Hậu, Giê-sa-bên tiếp tục thờ tà thần chống nghịch Đức Chúa Trời. Yoram, đứa con thứ nhì làm vua, cũng bị giết, bị vứt xác trong vườn nho của Na-bốt, y như lời tiên tri Eli đã nói trước. Thưa quý vị, dù thấy sự trừng phạt kinh khiếp của Chúa, bà Giê-sa-bên vẫn ung dung, bình thản tiếp tục sống trong tội lỗi. Kinh Thánh cho biết, khi nghe tin ông Giê-hu là người giết con của bà đến tìm gặp bà, Giê-sa-bên đã bình tĩnh làm như không có tai họa gì xảy ra cho gia đình. Bà trang điểm, đánh phấn, chải tóc và ra đứng nơi cửa sổ nói lời khiêu khích Giê-hu. Ngay lúc đó, lời tiên tri về cái chết của Giê-sa-bên đã thành sự thật. Các vua nhì chương 9 ghi như vậy. Sau đó Giê-hu đến Gít-rê-ên. Khi Giê-sa-bên hay tin thì trang điểm rồi từ cửa sổ nhìn xuống. Lúc Giê-hu vào cổng thành, bà nói, hỡi Simri, kẻ giết chủ mình, bình an chứ? Giê-hu ngước mặt lên về hướng cửa sổ và hỏi, trên kia có ai theo ta không? Có ai không? Có 2 hoặc 3 hoàng quan nhìn xuống ông. Ông bảo, hãy ném nó xuống. Họ liền ném Giê-sa-bên xuống đất, máu bắn tung tóe trên tường và lên các con ngựa dẫm trên xác bà. Giê-hu đi vào, ăn uống xong, ông nói, bây giờ hãy đi xem người đàn bà đáng bị nguyền rủa ấy và lo chôn cất nó, vì dù sao nó cũng là con gái của vua. Nhưng khi họ đi ra chôn bà thì thấy chẳng còn gì ngoài cái sọ, 2 chân và 2 bàn tay. Họ trở về báo cáo cho Giê-hu. Ông nói, ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã dùng đầy tớ ngài là Ê-li mà phán rằng, chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên trong cánh đồng Gít-rê-ên. Xác của Giê-sa-bên sẽ như phân trên mặt đất trong cánh đồng Gít-rê-ên, đến nỗi người ta không thể nói đây là Giê-sa-bên. Khi chồng và các con đã chết, Giê-sa-bên vẫn ngang tàn, không ăn năn. Vì thế bà cũng chết một cách thê thảm như lời Chúa đã tuyên bố. Ahab và Giê-sa-bên là đôi vợ chồng được Chúa ban cho trách nhiệm lãnh đạo con dân Chúa. Nhưng ông bà không kính sợ Chúa, cũng không thương yêu con dân Chúa. Đối với người dân, họ tham lam, ích kỷ và tàn ác. Đối với Chúa, họ không kính sợ, không tôn thờ, nhưng chống nghịch, khinh thường đức thánh khiết và đức công chính của Chúa. Vì vậy, hình phạt đau đớn ông bà Ahab và Giê-sa-bên phải nhận chịu là điều không tránh được. Thưa quý vị, cuộc đời tội lỗi của Ahab và Giê-sa-bên đã chấm dứt trong đau đớn và nhục nhã. Ông bà làm vua cai trị cả nước, nhưng khi chết, không một ai thương tiếc. Tội của Ahab và Giê-sa-bên đã để lại ảnh hưởng tai hại trên con cháu. Cũng chính là nguyên nhân khiến nước Israel, đất nước của con dân Chúa, bị mất về tay dân ngoại. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn kính yêu Chúa, vâng giữ lời Chúa dạy, để chúng ta và con cháu được Chúa ban phước, như lời Chúa hứa. Sự nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ. Trích Thi Thiên thứ 103 câu 17.